Dương Ba dám bảo lâu như vậy à? La Phong nhíu mày, cẩn thận nghĩ cũng đúng. Đúng vậy, Tứ Nguyệt Thủy Tổ là hư không chân thần, vũ trụ nhỏ còn to hơn mình nhiều. Mà La Tát bây giờ vẻn vẹn chỉ là bậc hai, tốc độ ăn còn kém trước kia. Biết sát cần tới chừng 10 vạn năm, chủ nhân, cần ta đi ăn không? Mà La Tát hỏi. La Phong lắc đầu, thôi, tạm thời cho hắn thảnh thơi thêm một thời gian nữa. Lần này ta đi xào huyệt giới thú, khắp nơi đều là địch nhân, căn bản không thể ở lại lâu, nén thì ở trong đó trên một năm là về, dài có thể có trăm năm đã là không tệ. Mà La Tát, ngươi cứ ở trong vũ trụ nhỏ của ta, sẵn sàng đợi mệnh, chờ hiệu lệnh của ta. Tuy rất muốn tiêu diệt Tử Nguyệt Thánh Địa, nhưng hảo kiếp giới thú mới là quan nặng. Dạ, Ma La Tát tuy không cam lòng, nhưng vẫn cung kính tuân lệnh. La Phong thông qua tinh thần tháp nhìn ra hư không ngoại giới, đó là phương hướng Tử Nguyệt Thánh Địa, thầm nhủ, ồn nhủ. Ta bây giờ thời gian trân quý, không có thời gian cho ngươi, đợi đến khi xong việc, ta sẽ trở lại diệt ngươi cũng không muộn. Về phần thất bại, La Phong cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nếu thất bại thật, vũ trụ nhỏ của mình cũng ăn, tất cả bị hủy diệt, thì lúc đó Tử Nguyệt Thánh Địa cũng không đáng để mình phiền não. Một khi đại diệt tuyệt, Tử Nguyệt Thánh Địa nhất định sẽ bị diệt sạch. Dù sao Tử Nguyệt Thánh Địa mặc dù thần phục, đám giới thú cũng sẽ không nhận. Vì Tử Nguyệt Thánh Địa căn bản không có đối thủ uy hiếp, mà Thánh Địa vũ trụ lại to như thế, quả là một mỹ thực cực lớn. Xoát, tinh thần tháp thốn dĩ khoảng cách siêu xa, không ngừng bay về phía tấn chi thế giới. Mất chưa tới nửa ngày, La Phong đã đáp tinh thần tháp tiến vào, thân thể thần vương bệ hạ khổng lồ hư hư thực thực, rồi đi tới ngoài vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới, lặng lẽ chờ đợi, đợi vách ngăn biến thành màu trắng. Thời gian trôi qua, lại qua thêm ước nửa tháng, hồi qua thêm ước nửa tháng. Thay đổi, La Phong nhìn một viên vũ trụ nhỏ trong hư không, toàn bộ vách ngăn đã biến thành màu trắng. Khác với trước kia trải qua vạn ước kỷ nguyên, bây giờ cũng rất ít người tiến vào tấn chi thế giới, bởi vì lúc trước có thể tìm được bảo vật, vào đó nếu không có năng lực thì lui ra hoặc chết đi. Bây giờ cũng rất ít người vào, đã ít lại càng ít hơn. Qua rất nhiều kỷ nguyên, thỉnh thoảng mới có một người đi vào. Chủ yếu là vũ trụ chi chủ bên trong vũ trụ nguyên thủy vừa sinh ra vào đây mạo hiểm, như lần này, ngoại trừ La Phong, căn bản không người thứ hai. Vèo, tinh thần tháp nhanh chóng bay đi, xuyên thấu vách ngăn, tiến vào tấn chi thế giới, mây mù mênh mông lượn lờ. Tinh thần tháp xuyên qua mây mù nhanh chóng hạ xuống, còn mây mù gần đó cũng có một chiếc thuyền. Thu, La Phong áo bào trắng hiện thân, tinh thần tháp rơi vào lòng bàn tay. Lập tức, La Phong đi thẳng về phía chiếc thuyền. Cửa khoang thuyền cũng tự động mở ra, nên đón La Phong đi vào. Chiếc thuyền này chính là do thần lực hóa thân của La Phong vẫn ở tấn chi thế giới bay tới, tự nhiên cũng mang theo hàng loạt bảo vật. Bên trong khoang, thần lực hóa thân khoanh chân ngồi một bên. Khoảng trống bên cạnh bày biện hàng loạt bảo vật, đại đa số đều là bảo vật dòng cơ giới, cũng có chút vài bảo vật phụ trợ khác. Rào, La Phong vừa đến là vung tay lên ngay, thu hồi mọi bảo vật. Có bảo vật, nếu ta phải đánh với giới thú cũng nắm chắc hơn một chút. La Phong khẽ mỉm cười. Đồng thời đó, quân bị hoạn trên cổ tay thần lực hóa thân lập tức bị thôi động, nhất thời không gian xung quanh biến ảo, biến thành quân bị thế giới. Phải biết là chỉ cần là ở bên trong tấn chi thế giới, thông qua quân bị hoạn đều có thể lập tức tiến vào quân bị thế giới. Đây là chỗ tốt của quân bị hoạn. Chỉ là quân sĩ bình thường cũng không có tư cách có được quân bị hoạn. Rào, không gian biến ảo, thân ảnh kim quang từ trên trời hạ xuống. Ngân Hà đại nhân, thân ảnh kim quang cung kính chào. La Phong gật đầu, người giúp ta xem xét bảo vật này cấp độ ra sao. Chỉ thấy một hào quang từ trong cơ thể La Phong thoát ra, lơ lửng trước mặt. Nó có 5 cặp cánh, trải rộng hết cỡ, tản ra uy áp vô tận, chính là một trong những bảo vật trọng yếu của La Phong. Thí Ngô Vũ Dực. Thí Ngô Vũ Dực là bảo vật sớm nhất mà La Phong tìm được, kết hợp nhiều bộ phận, uy năng rất mạnh, vượt qua tất cả bảo vật La Phong tìm được tại tấn chi thế giới. Nhưng lâu như vậy rồi mà La Phong vẫn chưa bao giờ đưa tinh thần tháp Thí Ngô Vũ Dực đến tấn chi thế giới xem xét. Lần này xuất phát mang đi vô số bảo vật, cũng thuận tiện xem xét một chút. Đương nhiên La Phong có cảm giác tinh thần tháp Thí Ngô Vũ Dực tuyệt đối vượt qua Ô Khải Thần. Dạ, thân ảnh kim quang cung kính đáp. Hoàng, đôi mắt thân ảnh kim quang bắn ra hào quang bao phủ Thí Ngô Vũ Dực, những luồng hào quang lóe lên khắp các nơi. Họ ồ, thân ảnh kim quang toàn thân quang mang đại thịnh, vô số hào quang bắn ra bao phủ từng chỗ một trên Thí Ngô Vũ Dực. Cẩn thận điều tra, Trong thần vương cốc xa xôi trong tấn chi thế giới, ở tầng đỉnh Ô Khải Lâu, tấn chi thần vương lưu lại ý thức giả định, lúc này lại đột nhiên quay đầu, đăm chiêu nhìn về phía hư không xa xôi, hướng đó là chỗ La Phong đang giám bảo. Ngân Hà, tấn chi thần vương kinh ngạc nói, Ngân Hà ngoại trừ có bảo vật của tấn quốc ta, không ngờ còn có cả bảo vật Ngô quốc, xem ra, kỳ ngộ của hắn không bình thường. Nhưng tấn chi thần vương nở nụ cười, hắn càng mạnh càng tốt, bối cảnh càng phức tạp càng tốt. La Phong nhìn vẻ chờ mong, hắn đến nay vẫn không biết lai lịch chân chính của Thí Ngô Phú Dực. Về phần xem cơ sở dữ liệu bên trong tấn chi thế giới, cơ sở dữ liệu đó quá khổng lồ, La Phong cũng không đủ tinh lực, chủ yếu một vài tin tức truyền thừa trọng yếu cũng đã đủ rồi. Ngân Hà đại nhân, thân ảnh kim quang thu hào quang, cung kính nói, cánh chim hình như là bảo vật dòng cơ giới mà Ngô quốc đã bị diệt vô cùng kiêu hãnh, tên là Hỗn Độn Kim Dực. Ngô quốc đã bị diệt, Hỗn Độn Kim Dực. La Phong ngạc nhiên, Thí Ngô Vũ Dực, thật ra là của Ngô quốc, thật ra là của Ngô quốc. Tiền nhiệm Đoạn Đông Hà là Đoạn Đông Hà Ngô, nhưng bây giờ nghe lên, Ngô quốc cũng đã bị diệt rồi. Sao sư phụ mình Hỗn Độn Thanh Chủ lại đặt tên cho cánh chim này là Thí Ngô Vũ Dực, cánh chim của mình là từ Ngô quốc? Xem ra sư phụ mình đặt cái tên, thậm chí chen lẫn vào chữ Ngô, khẳng định lúc trước phát hiện ra một bộ phận không trọn vẹn của hắn là có một vài thu hoạch gì nữa, mới có thể lấy chữ Ngô để đặt tên Hỗn Độn Kim Dực. Tổng cộng có 6 cặp cánh. Thân ảnh kim quang cung kính nói, cánh chim này có 5 cặp, trạng thái khiếm khuyết, thiếu cặp cánh thứ 5. Một quốc trước khi bị diệt, lúc cường thịnh nhất đã mạnh hơn tấn quốc ta một chút. Thân ảnh kim quang cung kính nói, ông kim quang cung kính nói, mà Ngô quốc sở trường nhất là chế tạo bảo vật dòng cơ giới. Trước chiến đấu với các siêu thế lực văn minh viễn cổ, phụ thuộc chiến đấu của các quân đoàn, họ có quân đoàn vô cùng vô tận, phối hợp với vô số bảo vật dòng cơ giới. Khi diễn ra công kích, mặc dù là nhân vật xưng thánh cũng phải né tránh. La Phong đăm chiêu gật đầu, hắn bây giờ đã biết được, thực lực phân ra chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, xưng thánh, thần vương, tấn chi thần vương, là thần vương, đủ để mở một quốc. Tổ sư đời thứ 3 Đoạn Đông Hạ nhất mạch, cũng tới tầng như vậy, cũng đứng trên đỉnh cao nhất văn minh viễn cổ. Tây Hoàng cục Tây Hoàng, cũng là tầng đó, chỉ cần đạt tới tầng này, nếu độc hành thì có thể khai tông lập phái trở thành lãnh tụ tuyệt đối, nghèo thị văn minh viễn cổ. Ai thích kiến tạo thế lực có thể hình thành một quốc, cuộc chiến giữa các siêu thế lực văn minh viễn cổ mà La Phong biết, thì tầng cao nhất là thần vương, như thực quốc diệt tấn quốc, thực quốc là do 3 vị khai quốc quân chủ, đều là thần vương, quân đội có vô số tướng sĩ, bằng vào bảo vật dòng cơ giới, đích xác đến cả nhân vật xưng thánh cũng không thể đỡ được, trừ phi thần vương hiện thân. Còn một khi chiến đấu giữa các thần vương, cơ hội đại biểu có việc cuộc chiến huynh quốc, cuộc chiến sinh tử rồi. La Phong thầm nói, thân ảnh kim quang tiếp tục nói, trong quân đoàn, chủ yếu chia ra là loại bảo vật tổ hợp, như tấn la thiên địa của tộc ta, cũng có loại bảo vật đơn thể, còn Hỗn Độn Kim Dực ở văn minh viễn cổ đã xem như là loại ưu tú nhất văn minh viễn cổ. La Phong kinh ngạc, bảo vật dòng cơ giới, không có tác dụng lớn với xưng thánh, đối với thần vương bệ hạ càng cơ hồ vô dụng. Thân ảnh kim quang nói, còn bảo vật dòng cơ giới vĩnh hằng chân thần sử dụng, cơ hồ đại biểu cho bảo vật dòng cơ giới đỉnh cao rồi. Còn Hỗn Độn Kim Dực là bảo vật dòng cơ giới do Ngô quốc năm đó chuyên môn sáng tạo ra cho vĩnh hằng chân thần sử dụng. La Phong nghe mà mắt tỏa sáng, Hỗn Độn Kim Dực tổng cộng có 6 cặp cánh, công hiệu đều khác nhau. Cặp cánh thứ nhất có thể lợi dụng thời gian không gian gia tốc chạy trốn. Một vài thiên tài sinh ra ở văn minh viễn cổ, mặc dù là bất hủ, tôn giả đều có thể sử dụng. Cặp cánh thứ hai, có thể khống chế thời không, là thứ ngôn xuất pháp tùy đơn giản hóa của chân thần, bình thường pháp tắc chi chủ có thể sử dụng được. Cặp cánh thứ ba, xem như nhất niệm hư không, là nhất niệm hư không đơn giản hóa của hư không chân thần, bình thường chân thần là sử dụng được. Cặp cánh thứ tư, là nhất niệm vũ trụ thành, là nhất niệm thành vũ trụ nhỏ bản đơn giản hóa của một vĩnh hằng chân thần, bình thường hư không chân thần có thể sử dụng. Cặp cánh thứ năm ở mức đôi nhất định là khống chế hỗn độn. Cặp cánh thứ tư là khống chế hỗn độn, cũng là lai lịch cái tên Hỗn Độn Kim Dực này. Bình thường vĩnh hằng chân thần là sử dụng được, dựa vào nó đã có một bộ phận uy năng của xưng thánh rồi. Cặp cánh thứ sáu là cánh công kích, vô kiên bất tội, uy năng rất mạnh, khuynh hướng theo hỗn độn chi kim. Bộ cánh chim này lấy nguyên làm đầu mối, có thể phóng ra chiến lực siêu cường, chính là thành tựu cao nhất của Ngô Quốc về bảo vật dòng cơ giới đơn thể, trong văn minh viễn cổ cũng là thứ ưu tú nhất. Vĩnh Hằng Chân Thần dựa vào nó, có thể có được thực lực của một xương thánh, đương nhiên hoa văn kỳ bí của nó phân ra nhiều lớp từ thấp tới cao. Thực lực càng cao, qua việc khu động hoa văn kỳ bí chứa đựng nó trong nguyên. Sau khi chứa đựng trong nguyên, cũng tương đương với việc có thêm một năng lượng nguyên bên ngoài nữa. Thân ảnh Kim Quang nói, cũng có thể dùng lực Vĩnh Hằng Chân Thần để chiến đấu rất lâu. Lã Phong nghe xong thán phục vô cùng, hắn hiểu, chẳng trách lưỡi dao trong nguyên bắn ra, cho dù là tràn ra tứ tán mà không trải qua tập cánh thứ sáu bắn ra, đã có thể có uy năng như thế, nguyên lai là Vĩnh Hằng Chân Thần trải qua chuyển hóa uy năng mới tập trung vào đó. Tập cánh thứ ba ẩn chứa nhất niệm hư không, bình thường chân thần có thể sử dụng, nhưng ta lại khác, ta khi còn là vũ trụ chi chủ đã sử dụng được rồi. Lã Phong cảm thán, chẳng trách lúc trước tầng thứ ba Thí Ngô Vũ Diệt mất lâu như vậy mới hiểu được. Nguyên lai lúc thiết kế căn bản là chỉ cho chân thần thôi phát, tự nhiên điều kiện với vũ trụ chi chủ là rất cao. Tập cánh thứ tư, nhất niệm vũ trụ thành. Lã Phong chờ mong vạn phần. Cảnh giới ta mặc dù tăng lên cực cao, nhưng tập cánh thứ tư vẫn cảm giác thiếu một chút, vẫn không thể thôi phát thành công. Một chút nhỏ này lại như lạch trời, rất khó đột phá. Lần này đi xạo huyệt giới thú, chiến đấu sinh tử, có lẽ có thể đột phá. Người giúp ta xem xét một bảo vật nữa. Trong tay Lã Phong xuất hiện một cái tiểu tháp, tòa tháp chín tầng bay thẳng ra, lơ lửng giữa không trung, chính là tinh thần tháp.